Của phẩm này cũng rất là quan trọng. Xin quý vị tất cả mở đến trang 327, cái là thâm tịnh tam quy y. Tiếng đầu nó là ta thâm tịnh tam quy. Ở đây trong cái đoạn này nó nói rõ cho mình ý nghĩa của cái quy y tam bảo như thế nào. Còn nếu quý vị muốn mốt mà có đi mà ra ngoài mà tiếp xúc với những người mà chưa có biết Phật pháp, ví dụ hỏi mình ý nghĩa tam quy là sao thì mình phải biết trả lời. Ví dụ như có người nói tại sao giờ có bên tàu cũng có phong trào nó chỉ cần quy hai cái thôi, quy Phật phi pháp, không cần quy tăng. Bây giờ tăng giờ tệ quá rồi, không xứng đáng cho họ quy y nữa. Bây giờ họ không hiểu chữ tăng là gì, nó mới có những cái hiểu lầm như vậy. Thì bây giờ Đức Phật tại sao mà giảng bắt đằng trước là cho thọ tại với Bồ Tát giới rồi, rồi nói nào bố thí nào đó là đủ thứ, rồi đến chừng đến trang khoảng 20 này bắt đầu mới nói là ý nghĩa tam quy là sao. Thì bởi vì ông thiện sanh ông thắc mắc đến đâu thì Đức Phật giảng cho ông nghe đến đó. Thì sau khi ông nghe về bố thí rồi thì ông mới thắc mắc hỏi tiếp. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước đây có nói, tức là trong cái phẩm thứ 14, nếu có người đến cầu thọ giới Bồ Tát, trước tiên nên cho họ thọ tam quy y, sau đó mới thọ giới Bồ Tát. Do nhân duyên gì mà phải thọ tam quy y? Thế nào là tam quy y? Không hỏi có câu hỏi rõ ràng không? Tức là hỏi em nhớ lại, ông ngộ nghe chứ Phật giảng hồi mới nhớ nó. Ủa hồi nãy lúc mà thọ Bồ Tát giới tại gia thì Đức Phật nói rằng muốn thọ giới Bồ Tát tại gia trước tiên phải thọ tam quy y. Thì giờ ông hỏi ủa tại sao như vậy, mà tam quy là thế nào, phải không? Nếu mà thầy có một Phật tử như ông thì xin này đỡ lắm, bây giờ ông đặt câu hỏi, còn quý vị thì im lặng như la vàng. Thành ra đôi khi cũng hỏi thầy vài câu chứ, tự cố gắng khui ra coi mình có thắc mắc gì không. Học Phật phải thắc mắc chứ là gì. Ở trong nhà Phật có câu đó, đa nghi đa ngộ, có thắc mắc nhiều, có nghi nhiều thì mới ngộ nhiều, còn không thì ngồi yên cục đó thì không bao giờ ngộ đó. Ngủ thì có, hay không? Cố gắng đọc câu hỏi nghe không. Bây giờ Đức Phật đã bắt đầu trả lời. Đây là lý do tại sao thọ tam quy nè. Thiện nam tử, vì muốn phá diệt sự khổ đau, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ sự vui tịch diệt vô thượng, do nhân duyên này mà thọ tam quy y. Phá diệt sự khổ đau tức là khổ, đoạn trừ phiền não tức là tập, hưởng thọ sự vui tịch diệt vô thượng tức là diệt, tức là khổ tập diệt. Thấy chưa, Đức Phật nói sâu xa không? Tức là nói là câu này hào hồng có tứ thánh đế trong đó. Và thọ tam quy tức là gì? Đảo một câu này bao hàm tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Anh em mình đọc cái kinh hiểu như vậy, mà sâu xa một câu hỏi mà nó bao gồm hết tất cả Phật pháp trong đó. Thành ra chứng tỏ là cái nghĩa là gì? Là quy y tam bảo, tức là đã nắm được bốn thánh đế rồi. Đó là một cái ý nghĩa rất là sâu xa của tam quy chứ không phải thông thường đâu. Thành ra cái người học mà Phật phải hiểu được cái như vậy mới gọi là trình độ đọc kinh, hiểu không? Chứ còn nghe là không hiểu gì hết, thì là cái tam quy rất là tầm thường, không có gì sâu xa, nó không có hiểu được. Đức Phật nói tiếp, như lời ông vừa hỏi, hồi nãy ông nói tam quy y là gì đó, thì Đức Phật nói là tam quy y tức là Phật, Pháp và Tăng, tức là thọ tam quy, tức là quy Phật. Thì sáng mình mới vừa quy đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì thường thường, ví dụ như khi mà thọ tam quy thì ta thêm quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bằng sanh. Và bảo đảm như vậy, nếu mà mình thọ được tam quy, đắc được tam quy mà mình thọ trì được, thì mình quả thật mình không có mất thân người. Tức là nếu mà mình thọ tam quy mà đắc được giới thể tam quy, thì hành trì mà không có làm ác, thì mình sẽ không mất cái thân người đời sau, mình trở lại ít nhất là người trở lên, chứ là không có vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Bây giờ tại sao, bây giờ Đức Phật giải từ từ Phật Pháp Tăng, Đức Phật nói nêu ra tổng quát là Phật Ngọc giảng đây. Phật là bậc chỉ dạy phương pháp trừ diệt nguyên nhân của phiền não để đạt đến sự giải thoát chân chánh. Thế là Đức Phật là người chỉ cho mình phương pháp trừ diệt nguyên nhân của phiền não. Cái này không phải trừ diệt phiền não, mà trừ diệt nguyên nhân của phiền não, tức là diệt cái tộc. Ví dụ như mình nói mình đang giận dữ, thì không phải là nói bây giờ ví dụ muốn trừ giận dữ dễ lắm, uống ly nước lạnh hay là đi ra không mát chút là hết liền. Nhưng mà còn cái nguyên nhân để làm sao nó có cái thì mình không trừ được. Thành ra Đức Phật chỉ là chỉ cái trừ gốc của nó, chứ không phải trừ cái ngọn. Còn nếu mà nói là trừ phiền não thì ở ngoài đời họ cũng trị được cho mình. Ví dụ chạy vô hát, coi phim chút thì cũng quên chịu giận đi, ví dụ vậy. Hay là lái xe ra xa lộ, không đừng chạy quá vận tốc thì thôi, từ từ thì ngồi đúng, nó cũng an tâm chút xíu. Hay có cái phương pháp mà bên Nhật đó, hay là bên chỗ nào thì đọc không ổn, họ có cái phòng, cái người mà phòng bác sĩ hai chỗ trong trị cái bệnh trâu vô đó, họ muốn làm gì làm, quýnh họ bọc gối, họ bọc lại hết, họ cho để ghế gối, để đồ tường cũng bằng bọc bằng gòn hết á. Rồi cái người vô họ phát tiết, cho hôm đó họ đang giận dữ, vô đó tha hồ đọc chửi la hét gì đó. Thấy không? Không, ông giận vô đó, hồn tâm hồn đánh đã rồi thôi, phải thở giận ra. Trả 50. Một phương pháp trị bệnh tâm lý như rất là thông thường, thấy không? Nhưng mà cái nguyên nhân của phiền não là gì thì họ không biết. À, tại sao sân, à, tại sao tham, tại sao si thì họ không hiểu. Để đạt đến sự giải thoát chân chánh, tức là trừ tộc, trừ cái tộc để mà được cái diệt. Pháp là phương pháp trừ diệt nguyên nhân của phiền não. Hồi nãy Đức Phật là chỉ dạy phương pháp, còn pháp là phương pháp trừ diệt nguyên nhân của phiền não để đạt đến sự giải thoát chân thật. Còn Tăng là người bẩm thọ phương pháp diệt trừ nguyên nhân của phiền não để đoạt đến sự giải thoát chân chánh. Hiểu ba cái này khác nhau chưa? Đức Phật là người chỉ dạy pháp là phương pháp, còn Tăng là người bẩm thọ phương pháp, tức là nghe lời Phật dạy xong rồi y giáo phụng hành để trừ diệt nguyên nhân của phiền não. Thành ra ba cái này nó là ba cái công năng khác nhau. Thành ra có người hiểu lầm là muốn hỏi nè, có người nói rằng nếu vậy tức là chỉ có một quy y. Ủa, nếu vậy thì cái nào cũng là phương pháp diệt trừ phiền não, diệt trừ nguyên nhân của phiền não, vậy là Phật Pháp Tăng giống nhau chứ còn có gì khác nhau? Nhưng Bích Phật trả lời điều này không đúng, tức là không phải là chỉ có một quy y mà phải có tam quy y, tức là phải ba quy y khác nhau. Thành ra quy y phải quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Vì sao? Đức Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện thế gian, chánh pháp vẫn thường tồn tại. Lúc mà Đức Như Lai không có xuất hiện thế gian thì cái pháp nó vẫn tồn tại ở đó, nhưng mà mình không có biết. Cái đó nó gọi là pháp tánh, tức là nó cũng là một trong những cái là quy luật vận hành của vũ trụ, nó gọi là pháp. Thế nhưng không có người giảng nói, giả sử Đức Phật không có xuất hiện thế gian, dù pháp có ở ngay trước mặt mình cũng không biết được. Thành ra Đức Phật quan trọng,
Sau khi Đức Như Lai xuất thế, Ngài là bậc giảng nói chánh pháp. Nếu không có Đức Phật thì không có người nào giảng nói được chánh pháp, ngay cả những vị trời tự tại Phạm Thiên cũng không nói được chánh pháp. Cho nên phải riêng thọ quy Phật. Thành ra tại sao mình phải quy Phật? Là nếu không có Phật thì không ai nói chánh pháp cho mình nghe. Lại nữa, Đức Như Lai xuất thế hay không xuất thế, chánh pháp vẫn thường hiện hữu. Thế nhưng không có người bổng thọ, chỉ có đệ tử của Phật mới có thể bổng thọ, cho nên phải riêng thọ quy tăng. Thành ra tại sao mình quy y tăng? Là bởi vì mặc dù pháp có đó nhưng mà ngoại đạo không bổng thọ được. Ngoại đạo không bổng thọ được tại sao? Tại sao ngoại đạo không bổng thọ được chánh pháp? Nói cho thầy nghe coi. Quý vị muốn đắc A-la-hán quả là quý vị phải thọ tỳ kheo giới. Quý vị không thọ tỳ kheo giới, quý vị có tu giống y hệt như ông thầy, ông A-la-hán, quý vị vẫn không đắc A-la-hán. Là bởi vì quý vị không có giới thể của A-la-hán. Cái giới thể là cái nền tảng để quý vị được A-la-hán quả. Nếu quý vị không có thì quý vị làm cái gì nó không thành. Thành ra mình không quy tâm bảo, mình làm điều thiện thế gian, nó trở thành phước báo nhân thiền, mà nó không bao giờ tăng trưởng cái hạt giống bồ đề cho mình hết đó. Thành ra cái sự quy tâm bảo rất là cần thiết. Thành ra mình đi thường thường thầy đi giảng kinh cũng như mà nghe, quý vị cũng biết có nhiều người họ nói tôi cũng nhảy cưới, đâu cần quý chí, tôi cũng làm lành lánh dữ, rồi tôi cũng là cũng đâu có sát sanh đâu, tôi cũng đâu có trộm cắp đâu, đâu có tà dâm đâu. Nhưng mà họ đang bồi dưỡng phước báo nhân thiên. Ví dụ như họ không trộm cắp thì đời sau họ giàu sang, họ không giết sát sanh thì đời sau họ trường thọ, họ không tà dâm thì ngày đời sau họ gặp những người bạn chân chánh, rồi họ không là ác khẩu thì đời sau nói tội nào người ta cũng thương họ, ví dụ vậy. Nhưng mà đó tụ trung chỉ là những cái phước báo nhân thiên, chứ nó không tăng trưởng là ở đời sau họ sẽ chứng được thánh quả này hay chứng được thánh quả kia. Nhưng mà giả sử nếu mình thọ tam quy ngũ giới rồi thì một lúc nào đó cái tâm, cái hạt giống chủng tử của mình nó phát sinh nảy nở đó, thì mình có cơ hội mình gặp được những vị thiền thức chỉ dẫn mình để mình tiến bộ trên đường xuất thế. Thành ra vấn đề quy tâm bảo rất là quan trọng. Thành ra chỉ có đệ tử của Phật mới có thể bổng thọ chánh pháp thôi. Thành ra quý vị muốn học Phật, muốn tiến bộ, muốn thành Phật, muốn được giải thoát là phải quy y tăng. Con đường giải thoát chân thực gọi là pháp. Giải thích lần nữa, con đường giải thoát chân thực thì gọi là pháp, nó là đạo đó. Bậc không thầy mà tự giác ngộ gọi là Phật. Đức Phật là bậc vô sư tự ngộ, không ai chỉ ngài hết, không có ai có đủ tư cách để làm thầy của Phật. Thành ra Đức Phật ví dụ như đi đến gặp ông U Đà Lâm Phất đó, hay là những ông thầy mà trước khi Đức Phật thành Phật, là chỉ sự thị hiện thôi, chứ trên thế gian này không có một cái nhân vật nào mà đủ tư cách làm thầy của Đức Phật hết. Có thể thọ trì đúng như pháp thì gọi là tăng. Tức là ví dụ bây giờ quý vị thọ Bồ Tát tại gia, quý vị sống trong hòa hợp, thì trên nguyên tắc theo con mắt đại thừa, quý vị là Bồ Tát tăng. Tăng là một cộng đồng hòa hợp, chứ không phải bắt buộc cạo đầu mới là tăng. Tăng đó là theo hình thức thanh văn, phải cạo đầu, phải đắp y thì gọi là tăng theo thanh văn thừa. Còn nếu mà quý vị là người phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới rồi thì quý vị là Bồ Tát tăng. Thành ra khi mình lạy Ngài Quán Thế Bồ Tát, mặc dù Ngài thị hiện thân hình nữ đó, nhưng mà thân thiên tắc trên con mắt của mình đó, là Ngài là Bồ Tát, là tăng, Bồ Tát tăng. Thành ra tại sao các thầy mà lại cái hình đó được, là bởi vì lúc đó các ngài quan sát đây là một vị thánh tăng, chứ không phải là một người nữ phàm phu nữa. Giả sử người nữ phàm phu thì không bao giờ bỏ các thầy lại hết. Không có tam quy y thì làm sao nói có bốn lòng tin không hoại? Thường thường là mình đạt đến mà thánh quả Tu Đà Hoàng hoặc là lên sơ địa đó, mình chứng được bốn lòng tin không hoại. Bốn lòng tin không hoại đó là gì? Không, cái đó dễ lắm à. Bốn lòng tin không hoại tức là bốn đối tượng mình mà mình tin mình nhất định là chết mất mạng, nên là mình có phải nhảy vào địa ngục, chứ mình không tất định không bỏ vào bốn lòng tin đó của mình, bốn niềm tin đó.
thầy giảng hoài, thầy giảng từ đầu, thầy giảng từ chương 1 đã có trong đó rồi. Bốn lòng tin là gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Giới. Đó là bốn lòng tin không hoại. Quý vị chỉ đạt được đó khi quý vị chứng được Tu Đà Hoàng bên Tiểu Thừa, hoặc là quý vị chứng được ít nhất là sơ tín, viên sơ tín, tức là sơ tín của viên giáo, sơ tín của viên giáo, thì quý vị được cái bốn lòng tin không hoại này. Thì nếu lúc giả sử mà đưa cái dao mà ngay cổ quỷ nó, bây giờ có tin Phật hay không? Giả tin. Có cứa thì cứa, tôi tin. Nhưng mà tin nó tại sao không là cuồng tín? Là bởi vì tin nó là bởi vì dựa trên cái trí tuệ là hiểu công năng của Phật Pháp Tăng là con đường đưa đến giải thoát. Nhớ chưa? Bốn lòng tin không hoại: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Giới. Nếu không có tam quy y thì làm sao nói có bốn lòng tin không hoại? Những người bẩm thọ tam quy y hoặc bẩm thọ đủ tức là hết ba quy y, hoặc không đủ. Bởi vì Đức Phật giảng thế nào gọi là đủ, nghĩa là quy y Phật Pháp Tăng thì là quy y đủ. Thế nào là không đủ? Như Đức Như Lai, Đức Phật mình đó, chỉ quy y Pháp mà không quy y Tăng. Đức Thế Tôn mình chỉ quy y Pháp thôi chứ cũng không quy y Phật nữa, bởi vì Ngài là Phật rồi, đúng không? Mà cũng không quy y Tăng, bởi vì lúc đó không có Tăng làm sao quy y. Đức Phật mình khi mà trước khi thành Phật là Đức Phật mình quy y Pháp, lấy Pháp làm thầy, là Đức Phật mình thành Phật. Không có thầy, không có ai chỉ dẫn phương pháp để thành Phật hết. Đức Phật tự mình ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề rồi suy ngẫm là thấy được con đường thành Phật. Mà thực sự cái đó là thành quả của vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu hành. Còn các tỳ kheo ni, ư Bà Tát, ư Bà Di đều bẩm thọ đầy đủ tam quy y. Mình không thể, mình không phải là Phật. Thành ra mình nói tôi không có thể nào tôi y Phật Pháp không quy Tăng. Quy y không đủ thì không gọi là quy y. Thành ra người nào mà không hiểu là nghĩ rằng tôi chỉ quy Pháp quy Phật thì người đó không phải là quy y, bởi vì không đủ tam quy y. Thành ra muốn tu chân chánh phải hiểu được ý nghĩa của Tăng là gì, mà đừng có thấy một vài thầy có khuyết điểm hay gì đó rồi tự khởi tâm khinh mạng, thì cái đó mình có lỗi. Huống hồ là đi chửi rủa là thì quá đáng, cái đó là kêu là không phải là người biết Phật Pháp là gì. Cái đó họ tạo nghiệp khổ nghiệp khủng khiếp, khủng khiếp. Bây giờ cho nên nhiều khi mình vô Phật Pháp rồi mình lại còn tạo thêm nghiệp nặng còn hơn ở ngoài nữa. Người đời họ đi có tiền, họ đi du lịch, họ đi chơi, không mà là không tạo nghiệp. Còn mình nghĩa là kêu mà họ nhận là Phật tử rồi vô chùa lại tạo nghiệp nặng, tạo nghiệp khủng khiếp. Thành ra không hiểu. Cái đó thành ra cũng như gì? Đức Phật nói đó, Bát Nhã như là đại hỏa tụ, tức là đám lửa lớn, thò vô cái là cháy liền, không biết cách thò vô cháy liền. Thành ra nhiều khi Phật Pháp là một cái gì công cụ khủng khiếp để đưa mình lên đến Niết Bàn giải thoát, mà cũng là một cái chướng ngại khủng khiếp cho mình đọa địa ngục. Thành ra mình thấy nhiều khi mình đến gần đến chùa thì chưa chắc được nữa, nếu mình không biết cách. Thiện nam tử, Phật, Duyên Giác và Thanh Văn có sự khác biệt. Tức là Phật, Duyên Giác và Thanh Văn có sự khác biệt. Bởi thế Tam Bảo cũng có sự khác biệt. Khác biệt thế nào? Những sự phát tâm tu hành đắc đạo đều có sự khác biệt, cho nên gọi là khác biệt. Nhân duyên nào mà cho rằng Phật tức là Pháp? Vì hiểu rõ các Pháp cho nên gọi là Phật. Bẩm thọ giáo pháp của Phật thì gọi là Tăng. Nếu nói rằng Phật thuộc vào hàng ngũ của Tăng, điều này không đúng. Vì sao? Nếu Phật thuộc vào hàng ngũ của Tăng thì sẽ không có Tam Bảo, Tam Quy Y và bốn lòng tin không hoại. Tức là Phật, Pháp và Tăng có sự khác biệt. Có nhiều người nói thí dụ như Phật tức là Pháp và là Phật ở trong hàng ngũ của Tăng. Thí dụ như hồi xưa có người cúng dường cho Phật, Đức Phật nói thôi cúng dường cho tăng, cúng dường cho tăng được phước nhiều hơn cúng dường cho Phật. Đức Phật nói rõ ràng. Rồi lâu lâu thứ Phật nói ta là thuộc trong hàng ngũ của tăng, tức là ta là một trong nhiều vị tăng, nhưng mà Đức Phật nói như vậy không nghĩa Đức Phật là tăng. Thành ra quý vị, nếu mà Đức Phật là tăng đó thì không có tam bảo. Vì tăng với Phật là một rồi, tăng với Phật là một, cộng với pháp là có hai bảo à. Thành ra Phật không phải là tăng, mặc dù Phật nói như vậy, nhưng mà đó chỉ là khiêm nhượng, phương tiện nói như vậy thôi, tức là để mà chi, để cho thiên hạ kính tăng. Mà thật sự cúng dường đó, nếu mà cúng dường cho một vị tăng đó, như Đức Phật nói đó, nhiều khi có đúng là có, nếu mà vị tăng nó mà thiệt sự tu hành đó, thì khi có phước cúng dường hơn là đúng Phật. Bởi vì tại sao vậy? Là bởi vì mình khuyến khích cho người đó, tạo cho họ, gây dựng họ thành Phật, thành ra cái phước mình thù thắng. Có người thí dụ nói, hồi xưa có người nó xuất gia rồi, thế họ không cho con họ quy y với họ. Họ nói là Đức Phật không làm vậy, không, con không quy y với cha được. Không hiểu, Đức Phật là Phật. Thành ra khi Ngài La Hầu La xuất gia đó, Đức Phật không cho La Hầu La, Ngài La Hầu La quy y với Phật, mà kêu Ngài Xá Lợi Phất ra làm hòa thượng. Bởi vì đứng ở ngôi tam bảo Đức Phật là Phật, Ngài Xá Lợi Tất là tăng, là pháp, là Phật pháp tăng, là Ngài La Hầu La quy với Phật pháp tăng. Nếu Ngài La Hầu La chỉ quyên y với Phật rồi pháp rồi không có tăng, thì Ngài La Hầu La chỉ quy y có hai cái à, còn mình là phạm phu tăng, mình không phải là Phật, mình không phải là Phật. Thành ra đức con mình quy y với mình cũng được như thường, nếu mà nó muốn. Bởi vì vẫn có Phật đứng kế bên mình là tăng, và đó pháp. Thành ra chưa gì chưa thành Phật mà tưởng mình là Phật. Thành ra hiểu lầm, không phải vậy, nghe không? Thành ra ví dụ quý vị mà, giả sử có người xuất gia, 5-10 năm sau đứa con quý vị nó muốn quy y quý vị, cứ cho nó quy y. Bởi vì tại sao vậy? Nó có lòng tin với mình thì nó quy y mình, nó sẽ được đắc giới thể dễ hơn chứ gì nữa. Đây nè, này thiện nam tử, pháp của Bồ Tát khác biệt, cho nên Phật và Tăng cũng có sự khác biệt. Bồ Tát có hai loại, một là Bồ Tát hậu thân, hai là Bồ Tát tu đạo. Nếu quy y với Bồ Tát hậu thân thì gọi là quy pháp, còn quy y với Bồ Tát tu đạo thì gọi là quy tăng. Thì khó hiểu thật. Không phải, khi hiểu nói là bây giờ, cái này hơi khó hiểu, nó hơi cao. Thí dụ nói Phật tức là pháp, cũng đúng. Là nếu mà nói Phật đó, là pháp thân của Phật tức là pháp đó. Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Thí dụ như bây giờ ở cõi Tịnh Độ A Di Đà thì Ngài A Di Đà Phật là báo thân Phật. Thành ra viên mãn báo thân đó, Lô Xá Na Phật, thì Đức Phật A Di Đà ở cõi Tịnh Độ, nếu mà theo cái quan niệm ngoài thiền đạo là báo thân Phật. Còn Đức Phật Thích Ca mình thể hiện ở Tỳ La Vệ đó là ứng thân Phật hoặc là hóa thân Phật. Ứng thân thì đúng hơn, ứng thân Phật tức là ứng hiện theo lời, mà theo cái nguyện lực của Ngài, theo cái lực độ nhu cầu của chúng sinh thì gọi là ứng thân. Còn pháp thân tức là nó bao trùm vũ trụ của nó là pháp. Nó thành ra Đức Phật vừa là Phật vừa là pháp, nếu nhìn trên cái bản thể vũ trụ. Còn nếu mà nhìn theo Đức Phật mà nhìn ứng thân với lại báo thân đó, thì Phật với pháp khác nhau. Thành ra khi mà thí dụ quy y Bồ Tát, mà Bồ Tát này là hậu thân Bồ Tát, là Bồ Tát chứng được pháp thân rồi đó, thì là vừa quy tăng mà vừa quy pháp nữa, hiểu không? Thì này hơi khó. Không hiểu không sao. Còn Bồ Tát tu đạo là Bồ Tát sao? Là Bồ Tát tầm thường như mình nè, thí dụ như mấy thầy nè, còn phàm phu chưa chứng được pháp thân, tức là trong cái chỉ đến tam hiền thôi, tức là phàm phu là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, chưa chứng được pháp thân thì cái là Bồ Tát tu đạo. Còn quy với Bồ Tát tu đạo thì gọi là quy tăng. Những bậc quán sát các khắc khu vi đầy dễ những tội chướng lỗi lầm, riêng một mình tu tập được vị cam lộ thì gọi là Phật. Tất cả pháp giới vô lậu vô vi được gọi là pháp. Những bậc thọ trì cấm giới, đọc tụng giảng nói 12 gia phần giáo gọi là tăng. Thầy tưởng nãy cái phẩm này dễ, cho giờ đọc là hồi thấy khó vậy. Hồi nãy thầy đọc thì trong kia thầy thấy nó, ủa sao có gì dễ hiểu mà mình bắt đầu giảng thì thấy nó khó dữ. Thâm sâu quá trời. tức là Đức Phật là người quán sát pháp hữu vi đầy dễ nhưng tổ chứng lỗi lầm, rồi một mình tu tập được vị cam lộ thì gọi là Phật. Nhưng mà Đức Phật tu tập một mình chứng được xong rồi thì vị tại sao khác với lại vị Bích Chi Phật, là các vị Bích Chi Phật chứng xong rồi đi vô Niết Bàn, không có giải, không có giảng pháp dài hết. Đức Phật mình trở lại đây thị hiện đi khắp thế giới để mà giảng pháp cho chúng sinh thì cái là Phật. Chỉ nếu mà Đức Phật mình nhận khi mà thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề xong rồi cái ngày nó oh bye bye thì lúc đó mình không thấy Đức Phật đó, thì đó là một vị Bích Chi Phật, một vị độc giác, chỉ tu hưởng cái pháp lạc riêng cho mình thôi. Rồi bây giờ có người hỏi nè, nếu có người nói sau khi Đức Như Lai đã diệt độ thì quy Phật là quy với ai? Bây giờ ngài nói à đúng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con tin. Nhưng mà lúc đó là còn Phật tại thế kìa, có Đức Phật sờ sờ trước mặt con lại, con nói à, Nam Mô Quy Phật, thì đúng là quy Phật gì nữa. Bây giờ Đức Phật mất rồi đâu có thấy Đức Phật nữa đâu, thì bây giờ nói Nam Mô Quy Phật là quy cái gì? Đó, bây giờ đó. Rồi bây giờ bắt đầu giảng nè, đây là cái này hay nè. Bây giờ thầy nói cuốn kinh này hay, không biết gì không tin. Bởi vì cuốn kinh này nha, thấy mà không dễ nha. Nó không thua gì những cái bộ mà Pháp Hoa hay Niết Bàn hay Hoa Nghiêm đâu. Thiện Nam Tử, Đức Phật trả lời ông Thiền Sinh, quy y như thế là quy y với Pháp vô học của chư Phật đời quá khứ. Tức là bây giờ quy y Phật, mà khi Phật không còn ở thế gian nữa thì gọi là quy y Pháp vô học của chư Phật đời quá khứ. Bây giờ Đức Phật đã diệt độ rồi, không còn hiện hữu nữa, tức Phật đã vào quá khứ rồi. Bây giờ mình quy y Phật là quy ai? Quy Pháp vô học của chư Phật đời quá khứ. Bây giờ, nên là Đức Phật nói tiếp, như trước đây ta có dạy ông trưởng giả đề vị rằng, ông nên quy y với chư Tăng đời vị lai. Cái câu này có nghĩa là gì? Là khi Đức Phật mới thành đạo đó, nhớ không? Ở cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, ngài mới là quán sát, định độ cho ông thầy mình là Úc Đầu Lâm Phất. Ông thầy mà dạy Đức Phật lên được phi tưởng xứ đó, thì lúc đó ông cũng mất rồi, mới vừa mất tức thì có mấy ngày à. Rồi cũng dạy cái ông thầy thứ hai là ông gì đó, A-la-la. Lúc mà cái ông thầy đó là dạy cho Đức Phật lên đến đắc thiền định vô sở hữu xứ đó, thì ông đó cũng chết rồi. Hai ông đó là hai ông có khả năng nhất để được chứng được, hiểu được đạo của Đức Phật. Ngoài ra không có người thứ ba nào hết. Thì Phật mới nhớ đến năm ông bạn cũ làm Kiều Trường Như đó, năm ông đó thì mới quán sát, thì mới nhìn thiên nhãn thấy họ đang ở cái chỗ vườn Lộc Uyển, vườn Nai, thì mới thấy năm anh em của Kiều Trường Như ở bên vườn Nai, mới ngày mới đi bộ từ ở bên Bồ Đề Đạo Tràng qua đó thì cũng khoảng vài chục cây số đi bộ, mà đi từ từ thì có ông trưởng giả đề vị này nè, mà trên đường mới gặp ổng, thì ổng mới là quy y với Đức Phật. Thì lúc đó chưa có tăng, thì lúc đó ông đề vị này là người đầu tiên quy y, thành ra chỉ có quy y Phật và quy y Pháp thôi, chưa có quy y tăng. Nhưng mà sau khi ổng quy y rồi đó, ổng đắc được quy y, thì Phật mới dặn ổng là bây giờ chưa có tăng, nhưng mà trong tương lai nếu mà có tăng đó, ông cũng nên quy y tăng. Quy tăng đời vị lai, tức là không phải đời vị lai là sau khi chết, mà trong tương lai. Thành anh khi mà Đức Phật đến vườn Nai rồi đó, vì mới độ cho năm ông Kiều Trần Như chứng được đạo quả, thì năm ông là tăng, năm ông tăng đầu tiên. Thì lúc đó mới trên đời mặt đất mới có Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thì ông đề vị là ông quy trước, ông nguyên ông là người tại gia đầu tiên quy nhị bảo chứ. Nhưng mà thật sự là đã đắc Tam Bảo rồi, sẽ đắc với lại tương lai, sẽ đắc với lại các vị tăng trong tương lai. Rồi con đi tiếp tục cầm ông. Cái ông cũng hỏi, ủa, thấy có vẻ tướng nào cũng thanh thoát được Đức Phật không? Nó hỏi ngài là, ta là Phật, vậy hả? Chào, bài hết. Không có duyên. Ờ, đi luôn. Vậy hả? Ờ, bài. Phật hả? Ờ, Phật thấu. Rồi xong hết. Bởi vì nên thầy nói vô duyên đối diện, bất tướng phận, bất tướng thức. Thành ra mình không có duyên, mình ngồi trước mặt với người đó thì mình cũng không thấy họ là ai, hoặc là không biết họ là ai. Uổng. Nhưng mà dĩ nhiên không. Nhưng mà ít ra chắc cũng trong lai cũng chắc có một kiếp nào có cũng sang sẽ được độ thôi. Đó, đúng rồi, ông đó. Đúng rồi, ông đòi địa ngục. Sau khi ông thần, con sau khi ông làm con phi ly xong, ông đòi địa ngục. Thì khi mà ông tu thiền định á, thì ổng mới ngồi ở bên dòng suối. Thì có cái loại ở trên thì chim nó bay, chim nó bay nó kêu rít 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 rít, ở dưới thì cá nó nhảy tủm 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 tủm. Ổng tức, ổng không nhập định được, tức mình ổng phát nguyện ngôn thì ổng không chắc, cũng khẩu nghiệp bậy bạ, nổi sân lên. Thì ổng nói tao mà trong tương lai tao sẽ ra cái con mà con vừa bay được trên không mà vừa lặn được xuống nước, tao cắn ăn thịt hết tụi bay. Tức là lên trên thì tao bay lên tao cắn tao giết hết cái chim, mà xuống thì tao lặn xuống nước tao ăn hết cá. Thì có con phi ly đấy, con mà nó giống như con dơi vậy đó, mà nó bay lên không rồi nó lại từ lặn xuống nước. Rồi mà bởi vì cái ổng như vậy, ổng tạo nghiệp sát vậy đó. Thì sau khi mà ổng hết mãn cái kiếp phi ly của ổng thì ổng đọa địa ngục. Nhưng mà phải lâu lắm kìa, ổng bây giờ ổng đắc được phi trừ phi tưởng 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp tức là 80.000 đại kiếp, tức là bởi vì lấy 1.300.000.000 năm người nhân cho 80.000 thì chứ khoảng gần khoảng mấy chục ngàn tỷ năm gì đó, thì ông xuống đây, xuống dưới địa ngục tội nghiệp. Bởi vì nên cái khẩu nghiệp nó mạnh ghê gớm, thì cái đó là phương pháp hay nhất. Nhưng mà sám thì phải hối, sám là sám tiền khiên, tức là hối là hối hậu quá, tức là không lắm nào mới là hối. Còn quý vị mình thường thường mình sám không à, chứ mình không hối. Mình sám xong của mình lại không, nhưng mà làm tại tiếp tục làm nữa thì cái là không hối, có sám mà không hối. Phi ly, phi ly, ly là con, ly là con dơi, phi là nó bay, phi ly. Đúng rồi, thì đó, bởi vì nó mới tiếc. Ông chết 3 ngày trước. Phải có đắc nghiệp của ông. Chứ nếu mà nghiệp của ông mà còn gặp Đức Phật được thì Đức Phật cứu rồi. Mà Đức Phật cứu lúc đó cứu không được, bây giờ đã khổ báo nó dính rồi. Chưa, nó chưa dính thì còn gỡ được. Thành ra cái vấn đề mà khi mà mình mất đó, sắp sửa mất 49 ngày là trong cái thân trung ấm, là lúc đó còn cứu được đó. Thì lúc đó mình phải tin là mình phải cố gắng làm sao cho cứu người thằng người đó ra khỏi khỏi cái cảnh tam ác đạo hay gì, chứ còn mình đỡ họ dính vô bào thai là thôi chịu, bố Phật không còn cách nào. Thì còn thì đó một những phương pháp vậy. Hồi hướng công đức hay gì đó thì tụng kinh Địa Tạng. Quy y với chư Phật đời quá khứ cũng giống như vậy. Tức là mặc dù Đức Phật không còn hiện tiền, nhưng mà vẫn có thể quy y với chư Phật đời quá khứ. Vì quả báo phước điền hoặc nhiều hoặc ít mà chia làm 3 ngôi Phật Pháp Tăng. Đức Phật còn tại thế hay sau khi nhập Niết Bàn, quả báo của sự cúng dường không có gì khác biệt. Tức là bây giờ Đức Phật ngồi đó còn sống, quý vị bưng cái dĩa trái cây, vì tới Đức Phật cung kính, cung con cúng dường cho Phật, rồi còn đảnh lễ thầm tha thiết thành khẩn. Rồi Phật báo, bây giờ Đức Phật mất rồi, ví dụ Đức Phật quý vị tới trước tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng sành, bằng đá, vì cũng cung kính y vậy, con cung kính cúng dường Phật, thì hai phước báo đó không khác nhau, không khác nhau. Thành ra đừng có nghĩ ở đây có tượng đất chắc không có linh, không có đó, nghĩ giờ xong là không có phước gì. Thành ra khi về trước thì quý vị lại Phật, quý vị cứ tưởng đó là Phật thiệt ngồi đó, thì trong cái tâm của mình nó nảy một cái lực lượng mạnh mẽ, thì cái đó mình được cái quả cho đó. Chứ còn bây giờ sự như nhìn nhau lạnh lùng thì thôi nhìn nhau lạnh lùng thì kể như quả báo lạnh lùng. Thành ra quý vị mà thưa, mà thí dụ kính ông thầy nó, quý vị cũng được cái phước. Còn vô mà gặp ông thầy mà lạnh lùng thì không có gì xảy ra thì thôi cũng như không. Còn là vô mà còn nhìn, còn kiếm coi cái lỗi lầm gì để mà đi nói này nãy nó kia đó, thì cái đó lại càng tệ nữa. Sự thọ tam quy cũng giống như vậy. Như Đức Phật lúc tại thế, vì hàng đệ tử chế lập giới luật, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, nếu có người phạm giới cũng vẫn phạm tội. Đừng nói Đức Phật xong rồi, Đức Phật chế giới hồi 2500 giờ trước, ông giờ ông Phật cũng có, thì đâu ai chế, ai coi chừng đâu, sợ cứ tự do. Cũng như là gì đó, khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, rồi Ngài Ca Diếp đó, nhớ không, có chuyện đó, đi trên đường đi về, cách đó 7 ngày đường đi về, thì gặp một cái ngoại đạo cầm cái hoa mạng đà la, hoa trời đó, mấy ông trời đem xuống rải xuống cúng dường thì không lượm được, thì đem về cái Ngài Diếp hổ. Ông đi đâu mà thấy cầm được cái phật hoa nữa, ủa mấy ngày không biết sao, Đức Thế Tôn mới vừa nhập niết bàn được mấy ngày nào, tôi lấy cái hoa này ở cái chỗ đang còn đang vàng đó. Cái mấy tỳ kheo trẻ trẻ nó trời ơi mừng quá, Đức Phật chết rồi, hồi xưa ông chế lung tung giới, giờ ông chết rồi, mình tha hồ muốn làm gì làm. Không có những người nóng nổi vậy. Trời ơi, Đức ông cụ Đàm ông sống ông biểu mình đừng làm gì, đừng làm cái chuyện gì chán quá, giờ ông chết rồi tha hồ vậy. Thì có lẽ con cũng giống như vậy nè. Nó là Đức Phật chế đẹp giới, nhưng mà giờ Đức Ngài mất rồi, nhưng mà nếu mà phạm giới thì vẫn phạm tội. Quy với chư Phật đời quá khứ cũng giống như vậy. Tức là mặc dù nó quá khứ nhưng mà vẫn có cái tác dụng. Đức Phật mình mặc dù chết, mặc dù đã nhập niết bàn, nhưng mà cái lực lượng, cái âm hưởng, cái dư lực vẫn còn. Thành ra quy lực, khi mà mình quy tâm bảo, cái lực lượng nó vẫn mạnh, như là trừ khi pháp hoàn toàn diệt ở thế gian, không còn bóng dáng Phật pháp nữa, thì lúc đó không còn cái quy lực. Nhưng mà giả sử mình vẫn còn nghe đến Phật, vẫn còn nghe đến pháp, vẫn nghe đến tăng, thì khi mình quy y nó vẫn, lực lượng nó vẫn mạnh như thường, nó vẫn đúng như là ngày 2500 năm về trước. Thì nó ở đừng bây giờ nó ở Đức Phật chập chị quá lâu quá đầm sợ mình không tắt giới chưa chắc. Quy y chư Phật đời quá khứ cũng giống như thế, cũng như lúc Đức Như Lai gần nhập niết bàn, tất cả trời người vì cầu pháp niết bàn nên đều dâng lễ và cúng dường lên Đức Như Lai. Khi ấy Đức Như Lai chưa nhập niết bàn, vẫn còn tại thế, Ngài đã thọ nhận sự cúng dường của chúng sinh đời vị lai. Tức là khi mà Đức Phật về niết bàn thì có những người, ông trời hoặc là người đến cúng dường cho Phật. Thì cái những người chúng sinh này nó là chúng sinh đời vị lai, bởi vì nó bây giờ họ là chúng sinh lúc đó và họ là chúng sinh sau này. Quy y chư Phật đời quá khứ cũng giống như thế. Bây giờ giống như có người cha mẹ tuy ở xa, nếu người ấy giận dữ mắng nhữ cha mẹ cũng sẽ mắc tội. Chứ không phải mặt ông bà cụ mình trước mặt mình rồi mình hổn láo mình chửi rủa thì mình tội của ông bà đi rồi mình ở nhà mình chửi. Sau lưng không có tội, không có tội như thường, không có tội như thường. Không nhắc mà tội thì chắc là bằng hoặc ít hơn chứ không thể tội nặng hơn được. Không phải, nhưng mà thí dụ như khi mà có mặt cha mẹ mà nói vậy thì ông bà nổi sân lên. Thì cái sân của ông bà, của cha mẹ nó tác động vào cái nghiệp mình nặng lắm. Mình đứa con mà làm cho một cha mẹ mà buồn một cái đó là người đó cái quả báo khá nặng á. Còn ông bà đi mất rồi không biết thì mình chửi thì mình cũng có, nhưng mà nó thành nghĩ ít hơn chút. Nếu như đối với cha mẹ cung kính khen ngợi cũng sẽ được phước, tức là cha mẹ đi rồi mình khai ở khen với bà má tôi, trời ơi xưa tôi nhớ, trời ơi sao mà đừng tử tế con làm việc thiện này, nghe là đem những công đức của bố mẹ mình ra nói chuyện cho người ta khen ngợi cái này thì mình cũng được phước. Quy y với chư Phật đời quá khứ cũng giống như thế. Thành ra Đức Phật nãy giờ lặp đi lặp lại cái lý luận này để nói là quy y với chư Phật đời quá khứ, ngài đi mất thì đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà quý vị quy y với Phật vẫn lực lượng như thường. Cho nên ta có nói nếu người cúng dường cho ta khi còn tại thế hay sau khi nhập niết bàn, phước đức sẽ như nhau, không có sự khác biệt. Thành ra mình thinh Phật, mình thương Phật thì ngài có mặt hay không có mặt, mình vẫn ôm ấp trong lòng là mình tu để mình làm sao cho pháp của ngài được trường tồn. Mình như là một người trung thần bảo vệ cái giang sơn cho Phật pháp. Mình đi đâu mình cũng ráng đem cái lá cờ Phật pháp đến cho người ta. Thầy nói dặn cho cô mấy vị mà ví dụ đi làm từ thiện cũng vậy. Bây giờ làm sao? Đừng nói là tôi không tôn giáo, không có, không vô vị lợi, không có đó. Nên là hội đoàn Phật giáo để chi vậy, họ hưởng được. Bên kia họ không ngần ngại gì, họ nêu lá cờ của họ lên, tại sao mình lại sợ gì? Mà giả sử mình nói là mình làm cho Phật giáo thì đâu có gì là tội lỗi đâu, mình phải chấu giếm. Mình cũng đâu sợ mất lòng ai đâu, mình đâu đến chấm chém giết, hay mình đâu đến chửi rủa, hay mình đến mất quyền lợi người ta đâu. Mình đem được phước lợi, mình đem được ánh sáng tình thương. Thì nếu tại sao không cho họ biết, tại sao cái người mà đưa cái ánh đèn cho mình để mình đi làm những việc đó, tại sao mình không ca tụng công ngợi công đức của ngài, hiểu không? Thành ra thầy dặn như vậy, thứ tự nhiên nói là tôi là hội đồng Phật giáo, không có sợ. Ví dụ như có thể dẫn một vài thầy đi theo mình để mà có họ biết một vài tình ảnh người tăng để họ có cái mỹ cảm với Phật pháp càng tốt. Còn nếu không mình vẫn có thể những cái cơ hội mình có thể giảng ích về dân quả hay là ca tụng và sự, nghĩa là chúng tôi làm đây là bởi vì nhờ hồng ân của chư Phật, các thầy hướng dẫn Tôi có những cái vị thầy họ chỉ cho con đường này tôi làm, hay không? Thành ra tôi cũng mong quý vị được cái ước lợi vậy đó.
Nguyện đem công